Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim chứng văn đắc thọ trì nguyện giải nhân lai chân thiệt hiển.
Tối hôm qua, trong khi mà đưa chúng tôi từ chùa Huệ Quang tới phi trường, có một cặp vợ chồng rất là dễ thương, giàu, đi xe rất là sang trọng. Lần đầu tiên trên cuộc đời chúng tôi ở Mỹ được ngồi trên chiếc xe như vậy. Khi hai vợ chồng đưa chúng tôi ra phi trường á, thì nó nói với chúng tôi, bà vợ nói với chúng tôi, hai vợ chồng tụi con nói thiệt với thầy, không biết với tụi con sao, nói sao sao hai vợ chồng con khắc khẩu với nhau, cứ từ hồi lấy nhau tới giờ thì việc gì cũng thành công hết trơn, nhưng mà khắc khẩu, không có việc nào mà không có cãi nhau hết trơn. Ở trong bụng chúng tôi thì nghe thì cũng buồn cười thương, nhưng mà vợ chị, bà vợ nói là mai thầy nhờ tụi con, mấy tháng nay tụi con buổi tối trước khi đi ngủ thì tụi con nắm tay nhau rồi ngồi vài phút, thì tụi con thấy rằng dường như là cái việc cãi vã trong gia đình nó ít đi. Trước khi mà tụi con cãi thì tụi con bắt đầu suy nghĩ lại, thì chúng tôi thấy rằng cái việc sử dụng cái thiền tập như vậy rất là minh mẫn, rất là thông minh. Hai vợ chồng không nghĩ rằng, không biết được cái hậu quả của cái việc mà tu tập. Chúng tôi thấy rằng nó hợp lý lắm quý vị, về mặt tâm lý. Nhiều khi chúng ta sống chung với nhau đó, nhưng mà không có một cái sự tương quan, một cái sự tương hệ về tâm lý, về tâm hồn. Tiếng Anh gọi là cái emotional bond, không có cái bond. Và nhiều khi vì không có cái bond đó cho nên chúng ta dễ phản ứng với nhau. Có khi người chồng nói thì người vợ phản ứng bằng những kinh nghiệm học tập của quá khứ. Hoặc ngược lại, người vợ nói thì người chồng phản ứng bằng những kinh nghiệm học tập về mặt xã hội của quá khứ. Cho nên hai người cứ tiếp tục phản ứng với nhau thôi. Người này nói, người kia không suy nghĩ mà phản ứng lại. Và rốt cục là hai vợ chồng đổ thừa là khắc khẩu với nhau. Thế nhưng khi mà nếu chúng ta có dịp ngồi lại với nhau, tay nắm tay, chồng nắm tay vợ và vợ nắm tay chồng, cùng thở với nhau, cùng sống với nhau, thì chúng tôi thấy rất là hợp lý. Bởi vì khi đó thì có một cái sự hòa hợp, một cái hòa hợp thực sự giữa hai con người. Và người Anh gọi rằng có một cái quality time, có cái thời gian mà thực sự dành cho nhau, với nhau. Tôi mong rằng quý vị cũng nên thực tập. Nhiều khi vợ chồng mình, con của mình, chúng ta cứ cần cầm tay nhau thôi, cùng ngồi có mặt cho nhau, thì chúng tôi thấy rằng cái sự kiện đó đã xây dựng rất là nhiều sự cảm thông về tình cảm, về tâm hồn của hai bên. Cái tuần trước chúng ta đã học một cái đoạn về làm thế nào để mà giữ lòng thương của mình có thể tiếp tục được lâu dài. Thường thường Đức Thế Tôn biết được rằng chúng mình gặp cái cảnh khổ thì mình thương, nhưng mà khi cái cảnh nó biến mất, nó không còn cái dạng cũ của nó đó, thì tâm hồn mình lại dễ theo những cái khác. Tức là tâm của mình nương vào cảnh mà khởi. Khi quý vị thấy một cái người đói thì chúng mình có khuynh hướng là cho người đó ăn. Nhưng mà người đói trước mặt mình thì mình dễ phát tâm thương. Nhưng mà khi cái người đó bắn mặt rồi đó thì chúng ta rất là khó tưởng tượng được những cái đói của những người khác. Và chúng ta quên đi rằng cái người mà trước mặt mình nó chỉ là một trong hàng triệu người trên thế giới này. Tương tự, tâm thương, tâm từ bi cũng vậy. Chúng mình khi mà gặp cảnh á, thì mình dễ phát tâm. Mà còn cảnh quên đi rồi á, thì chúng ta quên. Khi mà chúng ta có bệnh có hoạn thì mình vội vàng mình niệm Phật rất là thành tâm. Có bệnh hoạn hay có khi không có bệnh hoạn cần xin một cái job nào đó. Trong khi thật trong những ngày mà chờ đợi, người ta cho biết là người ta có muốn mình không á, thì mình niệm Phật rất là thành tâm, cứ kêu gọi tới Phật liên tục thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta có được cái job đó rồi, hay là chúng ta qua cái cơn hoạn nạn rồi đó, thì chúng mình lại khuynh hướng đi quên đi. Quên đi cái chuyện ban đầu của việc khởi tâm. Cho nên trong kinh Đức Phật đã dạy mình nên lợi dụng nhiều cái hoàn cảnh khác nhau để mà chúng ta có thể tiếp tục được cái bi tâm, cái lòng thương xót. Và lòng thương xót nó phải bắt đầu bằng mình mới được. Chúng ta phải thương mình trước mới được. Nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta thương người khác mà trong khi mình chưa có thương mình được đó, thì thật sự cái thương người khác của mình chỉ là một cái thương trong đó có khí mong cầu. Hãy thấy cho rõ như vậy. Tuần trước chúng ta đã tập nhìn những cái người chúng sanh, tức là những con người mà chạy theo ngũ dục, và chúng ta khởi cái lòng thương xót cho họ. Tối hôm qua cũng buồn cười lắm. Tôi thấy chính chúng tôi cũng vậy. Chúng mình nói rằng chúng ta bị ràng buộc quá nhiều bởi cái tiền bạc, rồi sắc đẹp, rồi danh vọng, ăn ngủ vân vân. Tối hôm qua tôi ngồi ở trường San Jose về, có một em đó người Việt Nam, em gái. Em tới đó em hỏi, bác, chú với bà tới chưa bác? Thưa em đó thì tới hỏi chúng tôi bác, chú với bà đó tới chưa bác? Thưa thì sực, nghe em hỏi một cách rất là thành thắm bình thường đó. Thưa thì ngay trong phút đó chúng tôi thấy tôi có quan niệm khó chịu. Ngay trong khi mà em hỏi đó, có một cái niệm khó chịu. Thưa tại sao vậy? Hồi nào tới giờ mình quen người ta gọi bằng thầy rồi. Trong khi một em tới gọi bằng bác thì tự nhiên chúng ta thấy một cái vị trí nào đó nó lộn xộn rồi. Thế nhưng mà tôi phát tôi cười cho tôi vì chính chúng tôi thấy rõ là mình vẫn còn cái niệm ràng buộc bởi cái ngôn từ, cái danh tướng của thế tục. Quý vị thấy nha, hồi nào thì nghe quen gọi là thầy rồi bây giờ tự nhiên gọi là bác. Thì chúng ta thấy là thực sự cái thầy hay là bác hay là cái gì thực sự nó chỉ là danh gọi mà thôi, tên gọi mà thôi. Nhưng mà chúng mình vì quá ràng buộc bởi cái danh từ, cái ngôn từ mà người ta gọi mình á, cho nên mình cảm thấy không có thoải mái khi mà người ta gọi mình bằng một cái tên khác. Thì chúng tôi thấy rằng những khi đó là cái niệm rất là nhỏ, nhưng mà nếu những niệm nhỏ nó còn á thì sao? Chứ nếu mình không khéo á thì cái chuyện phiền não có thể còn. Có lẽ là cái chuyện mà chúng ta phải nên để ý tới cái chỗ này. Nhiều khi trong thế gian mình ràng buộc quá nhiều, quý vị. Chúng tôi nhớ tới Nguyễn Du có mấy cái câu mà than với những người mà chạy theo cái danh trường, chạy theo cái tiếng tâm của mình quá nhiều. Kìa những kẻ bài binh bố trận, đem mình vào lấy ấn nguyên nhung. Thương thay một trận tranh hùng, tưởng khi thế quốc vẫn cùng mà đau. Thế nhiều khi có những người mà vì cái nguyên nhung, tức là cái danh vọng của một ông tướng. Trong khi mà để có được cái danh vọng của một cái người tướng như vậy đó, thì không biết bao nhiêu người đã chết dưới tay mình để mà làm cho mình nổi tiếng. Nhưng mà khi mà chết đi rồi thì sao? Tưởng khi thế quốc vẫn cùng mà đau. Nghĩ đến những lúc mà thành công thì mình vui, nhưng mà đoạn đường thành công của mình đâu có lâu dài. Một lúc nào đó mình thất bại, và khi đó thì thấy thảm thương cho cái cuộc sống của mình. Cho nên xin quý vị thương cho những người đó, nhưng mà thương cho những người đó, biết đâu những người đó có cả trong mình. Nhiều khi thấy người thế gian nói rằng bà kia bà chạy theo danh lợi quá nhiều. Thì có thể bà chạy theo danh lợi, nhưng mà biết đâu mình cũng chạy theo một cái thứ nào đó trong cuộc đời mà thế tục này. Xin thương cho mình và thương cho người. Kế đó Đức Phật nói là mình cũng nên khởi từ tâm, thì khiến những cái người trước cái cảnh của những người bị gia đình ràng buộc không thể xa lìa, vì những người sắc đẹp sức mạnh sống lâu mà sanh kiêu ngạo. Cứ như vậy thì mình thấy nếu mình và nếu những người chung quanh mình vì cái cuộc sống gia đình mà không thể xa lìa, hay là vì sắc đẹp sức mạnh sống lâu mà không thể xa lìa, thì chúng ta cũng nên phát tâm thương xót cho họ. Thế bây giờ quý vị sẽ đặt câu hỏi, nếu mà những người mà ràng buộc bởi cuộc sống gia đình mình quá đó thì có lỗi gì? Quý vị thấy người xuất gia đó thì không nói làm gì, nhưng mà còn người tại gia có vợ, có chồng, có con, có cháu thì phải có bổn phận lo cho họ chứ. Như vậy thì thấy những người mà ràng buộc, trong chỉ này là ràng buộc quá nhiều, không thể xa lìa, thì nên khởi từ tâm cho họ. Cái chữ mà mấu chốt trong chỗ này đó là ràng buộc quá nhiều, không thể xa lìa. Thưa hồi nhỏ, chúng tôi hay đi tụng kinh Nam Ma, và chúng tôi thường thường chúng tôi có cái bài than như vậy: nhân tình tợ điểu đồng lâm tán, đại hạn lai thời các tự phi. Tức là cái tình chồng nghĩa vợ như hai con chim cùng đậu trên cành vậy đó. Nhưng mà khi một con chim nó tới cái nghiệp tới nó bay đi đó thì sao? Thưa thì cứ một con bay đi thôi, nhưng mà con còn lại đó sầu cái con chim đã cất cánh bay đi. Thưa, chúng tôi thấy cuộc đời của mình cũng vậy. Tuy là mình sống trong cuộc sống gia đình, có cha có mẹ mình phải lo, có vợ có con phải lo, nhưng mà cái lo đó là cái lo trong cái tình cảm tâm tư của mình. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ được rằng cái chuyện lo cho họ đó, mình không có lo cho họ trọn vẹn được đâu, là bởi vì mỗi người có một cái nghiệp riêng, cũng như hai con chim cùng đầu vậy. Thường thường á, chúng ta dùng cái chữ ràng buộc quá nhiều. Thưa, có khi cái quá nhiều này là do mình, quý vị, do mình. Tôi lấy một ví dụ, thế nào gọi là quá nhiều? Có một cuốn sách của người Mỹ, họ viết là cái tình thương nó có khi trở thành cái người hành quyết. Có một cuốn sách tên như vậy là cái Love Executioner, tức là cái tình thương nó trở thành cái người hành quyết. Tại sao mà cái tình thương nó trở thành cái người hành quyết, tức là cái người giết người đó, cái người mà chuyên môn chém đầu người hay bắn người ta cho chết đó. Thì tại sao mà có cái tình trạng như vậy? Thế là cái chỗ này là quá, cái chữ quá nhiều. Tôi thương á thì được, bởi vì trong khi thương thì ít ra chúng ta còn một khoảng trống nào đó để chúng ta nhìn mình và nhìn cái người mình thương. Mình thương như vậy, cái tình thương mình cho đó, cái biểu lộ tình thương của chúng mình là có hợp với cái người, hợp với cái khẩu vị, có hợp với cái tính tình của người nhận hay không. Bởi vì nhớ, cái tình thương mình cho chứ chưa chắc là phải là cái tình thương mà cái người nhận họ muốn nhận. Như vậy thì khi mình đặt lại cái vấn đề là cái mình cho có hợp với người nhận hay không á, thì chúng ta còn có gì để chúng ta đặt lại. Nếu cái mình cho là cái mà người nhận không hợp với họ, ít ra đó chúng mình có thể chuyển đổi cái tình cho, cái mình cho, để sao cho hợp cho họ và làm vui cái lòng họ. Nhưng mà nếu chúng ta bị quá ràng buộc vào cái tình thương của mình, thưa thì có khi cái mình cho mình nghĩ rằng hợp với người kia, và cái mình cho chẳng những mình nghĩ mà có khi mình buộc là hợp với người kia. Nhưng mà biết đâu á, cái người kia muốn nhận lại là cái khác. Cho nên trong cái việc mà sinh hoạt cũng như tu tập, chúng tôi mong rằng quý vị đừng có quá ràng buộc. Khi mà chúng ta gọi là ràng buộc thì chúng ta mất đi cái lý trung đạo. Đức Phật nói là không quá thiên về, không khét quá, bởi vì gác quá công lên, mà thương quá ràng buộc thì chính mình là cái nạn nhân của cái tình thương của mình. Thưa, chúng tôi thấy có nhiều khi mình hành xử không có biết cái hạnh xa lìa, cho nên nhiều khi vì cái tình thương mà chúng ta tiếp tục chúng ta sống ở trong cái niềm mà phiền não, trong cái niềm mà hối hận, chúng ta không biết chuyển cái tình thương đó trở thành cái sự sống. Tôi lấy một thí dụ, cái người mẹ thương con thì người mẹ bao giờ cái bản năng của người mẹ là muốn săn sóc, muốn bồng ẩm, muốn lo lắng cho con, muốn nấu cho con ăn, muốn được gần con. Chứ mình vì lý do nào đó đó mà người con họ như con chim trời vậy, mà khi mà có đủ lông đủ cánh thì chim bắt đầu bay đi. Trước khi bay đi như vậy thì có một sự đau khổ của Đức Phật gọi là đau khổ của xa lìa, thương nhớ xa lìa khổ. Nhưng nếu mà chúng ta biết nhìn cái thương nhớ xa lìa để mà nhìn mình và nhìn con chim mà mình đã nuôi dưỡng cho đủ lông đủ cánh á, thế thì chúng ta cũng có thể mừng cho mình là mình đã tạo cái điều kiện đủ thuận tiện để mà cho con chim con của mình đó nó có lông có cánh để nó bay đi với trời cao đất rộng. Nhưng có khi vì chúng mình quá thương đi và chúng mình muốn nhốt con chim nó lại với mình, chúng ta muốn tiếp tục sống với con chim đó, và khi chim bay đi thì chúng mình thấy sự khổ đau. Chẳng những cái sự khổ đau bên mình không mà thôi, mà còn có sự khổ đau về phần con chim nhỏ đó. Thưa, nó sống ở trong cơ tổ ấm nó quen rồi, Nhưng mà khi sống con tóm nó quen rồi, nó lìa đi đó, thì sao? Thưa thì con chim đó nó thấy thiếu thốn, nhớ, nhớ tới cái tổ ấm. Thì nếu mà chúng ta tiếp tục mà nhắc tới cái tổ ấm thì điều đó quý. Nhưng mà nếu con chim đó nó nhớ cái tổ ấm, nó sống ở cảnh này mà nó nhớ cái cảnh kia đó, thì thực sự đã tạo ra cái sự khổ đau con chim đó. Có một thầy hôm qua nói chuyện với chúng tôi, thầy có nuôi mấy chú tiểu, mấy chú điệu á, mấy chú nhỏ nhỏ đi tu, không cha không mẹ mà vô chùa thì chùa nuôi. Vô chùa nuôi thì thầy khi mà đứa bé lớn lên á, 18 tuổi rồi thì chú tiểu đó được cái may là được nhận ở một cái trường đại học rất là xa, là trường Yale. Yale tức là một trường rất là nổi tiếng. Thưa thì ông thầy đó cũng có cái sự băn khoăn. Băn khoăn là tại sao vậy? Bởi vì cái chú bé này đó ở với mình từ khi mà còn mang tả, tức là thai tả, ông thầy thai tả cho mà. Nhưng mà thì khi ở chung với mình lâu ngày như vậy thì ông thầy nói là mến tay mến chân quá chừng. Và khi mà quyết định băn khoăn là nó nên đi học ở Yale hay là nó nên đi học ở tại trường nơi mà cái ngôi chùa đó có mặt. Vậy thì ông thầy đó có một cái sự khổ tâm về cho đứa bé nó đi hay là giữ đứa bé nó lại. Nếu cho nó đi á, nó học một trường nổi tiếng, chú tiểu đó học một trường nổi tiếng thì chú tiểu đó có thể làm được nhiều việc cho Phật pháp nhiều hơn. Nhưng mà mặt khác á thì ông thầy lại nhớ, bởi vì hàng buổi chiều mình ăn cơm với nó, ăn cơm rồi thầy nấu cơm, chú bé rửa chén, thầy tụng kinh thì đứa bé đốt nhang. Những này có cái tình cảm riêng tư cho mình. Và thực sự khi nó trải cái người tu đã trải qua những cái tình cảm mà nó có một cái sự đau khổ vì sự chia này đó. Rốt cuộc thì ông thầy quyết định, ông thầy cười. Ông vị thầy rất là dễ thương, thầy nói thầy cười cho mình. Tại như vậy là chính là mình khổ vì cái quá thương yêu. Chú tiểu lớn lên chứ gì, chú tiểu sẽ có cuộc đời của chú. Như vậy thì chú đi xa, cái vấn đề mình có thể làm được là thường gọi điện thoại nhắc thầy con có tụng tâm kinh trước khi đi ngủ không con? Buổi sáng con không có thời công phu nữa, nhưng mà trước khi con đi học thì con có dịp con ngồi lại để mà con cảm ơn đất trời là cho con một ngày để sống. Chú sẵn thầy đã làm chuyện đó. Và chú tiểu đã qua khỏi cái sự đau khổ vì sự chia lìa. Chú thấy là sự chia lìa là một cái điều kiện cần cho chú đủ lông, đủ cánh để mà chú tự bay trong cái xã hội này. Và chúng tôi thấy là ông thầy giải thích, ông thầy giải quyết cái tình trạng rất là tốt. Cái tình cảm vẫn còn, cái tổ vẫn còn đó. Chim muốn trở về lúc nào cũng có thể được, nếu chim muốn trở về. Nhưng mà ít ra con chim đó có được cái tự do để mà bay đi với cái đôi cánh của mình, với cái đôi chân của mình. Và bao giờ cũng biết được rằng có một cái chỗ để mình trở về nếu mình muốn. Ở đây đó, thưa chúng mình, nói chỗ này là đừng quá buộc ràng. Thưa chúng ta có thể chúc nhau trăm năm hạnh phúc. Ông thứ bảy tôi có đi một đám cưới, tôi không có đi hẳn mà tới dự thôi. Thì chúng tôi có thật chúc cặp vợ chồng là trăm năm hạnh phúc. Nhưng mà chúng tôi có nói thêm trước mặt cả hai gia đình, tôi nói là truyền trăm năm hạnh phúc không phải chỉ là chúc mà được đâu, và trăm năm hạnh phúc phải do mình xây dựng mới được. Chẳng những phải cho cặp vợ chồng mới mà còn luôn cả hai họ nữa. Bởi vì nếu không á, cặp vợ chồng có thể thương nhau, nhưng nếu hai họ không biết thương nhau, hay là hai họ không biết thương cặp vợ chồng mới cưới, thì có khi hai họ đã làm cho cặp vợ chồng này có nhiều đau khổ. Chúng ta thấy có nhiều khi bên trai bên gái quý vị không có hòa thuận với nhau, và cứ hai bắt hai cặp vợ chồng này này, bên trai thì than với chồng, bên gái thì than với vợ, hai bên than nhau một lúc nào đó đó, cặp vợ chồng này chịu đau khổ vì hai bên kia còn đau khổ. Chúng tôi nói thật, và cặp vợ chồng này hiểu ý và hai bên đều hiểu ý và hứa là sẽ tạo cái điều kiện để mà cho cặp vợ chồng son này sống có được hạnh phúc, có được thương yêu. Kế tiếp là những người phải thương xót những người mà có sắc đẹp, có sức mạnh, sống lâu nhưng mà có cái tâm kiêu ngạo. Thưa, thường thường trong trường hợp những người đẹp hơn mình, những người giàu hơn mình, những người mạnh khỏe hơn mình, những người sống lâu hơn mình, chúng ta nhìn họ như thế nào? Thường thường những người hơn mình thì chúng mình có thương hay là ghét quý vị? Không, cái này hỏi thiệt vậy hả? Thường thường những người đó nếu họ đẹp hơn mình thì họ nhắc tới cái xấu của mình, họ nhắc một cách gián tiếp. Nếu họ giàu hơn mình á, khi mình gặp họ gì thì họ nhắc tới cái nghèo của mình, ngày chúng ta cảm thấy không có thoải mái trước những người hơn mình. Ở đây á, Đức Phật dạy ngược lại, thay vì có cái lòng không thoải mái thì mình phát tâm thương họ, mà quả thật tôi thấy nên thương họ. Thưa, nếu mà chúng ta thấy những người mà quá tự phụ về sắc đẹp của mình, thưa thì cái người đó xây dựng cái lâu đài hạnh phúc của họ ở chỗ nào quý vị? Ví dụ tôi đẹp quá gì, tôi kênh kiệu, tôi vênh váo vì cái đẹp của tôi. Thưa như vậy thì một lúc nào đó, nếu cái đẹp nó không còn á, thì cái người đó sẽ như thế nào quý vị? Sẽ khổ đau cùng cực. Cái đó hồi xưa đó, có mấy câu thơ mà tôi thấy thấm thía. Đó là câu mà mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu. Hầu dến dịch ra là người đẹp vẫn thường hay chết yểu, thi nhân đầu bạc sớm hơn ai. Thế nếu mà cái người đẹp mà tự phụ với sắc đẹp của mình á, thì người đó sẽ rất là sợ hãi khi bắt đầu thấy trên mái đầu của mình đã có vài vòng tóc bạc, khi đã thấy được mặt của mình trở thành những cái vết nhăn của một bà già. Cho nên người đẹp vẫn thường hay chết yểu là trốn tránh đi cái sự thật, cái sự chuyển đổi của mình. Do vậy, nếu chúng ta thấy những người mà quá tự phụ về cái sắc đẹp của mình, thưa thương cho họ, bởi vì họ xây dựng cái niềm vinh dự của họ, cái niềm tự phụ của họ trên cái lâu đài tinh cát mà họ không biết mà thôi. Vì mình vô thường mà, hôm nay ai có thể đẹp, nhưng mà ngày mai đó, sắc đẹp nó không còn nữa rồi. Và khi không còn nữa thì người đó sẽ khổ đau. Có một lần Ngã Nan á, ngài rất là đẹp trai, đẹp lắm. Trong kinh nói rằng Ngã Nan đẹp cũng như Phật vậy đó. Thì có một cô thiếu nữ nọ hết chỗ thương rồi, ngài thương Ngã Nan, thương Ngã Nan. Và Đức Phật hỏi này cô, cô thương A Nan á, thì tại sao mà cô thương Ngã Nan? Quý vị á, ở đây mà quý vị có bao giờ hỏi là tại sao mình thương không? Có hỏi không? Nếu mà cái người nào hỏi thì chúng ta biết đặt lại vấn đề. Chứ gặp một người mình thương, thì tự nhiên mình thương, người ta gọi là cú đơ phút, bị đá một cái rồi hết, quên biết hết, quên hết đất trời. Nhưng mà không có đặt lại tại sao mình thương người đó. Đức Phật hỏi cái cô này là tại sao mà cô thương Ngã Nan? Thì cô đó cũng thiệt tình lắm, bạch Thế Tôn, con thương Ngã Nan vì mắt Ngã Nan đẹp quá, đẹp như nước mùa thu vậy. Thì Đức Thế Tôn nói rằng nếu mà như vậy đó, chỉ vài mỗi năm sau thôi, đôi mắt trong như nước mùa thu nó không còn trong nữa, thì cái cơ sở tình thương của cô có còn rõ hay không? Nói thêm một câu nữa, ngoài đôi mắt ra đó thì cô còn thương Ngã Nan ở chỗ nào? Thưa cô ta cũng thiệt tình là bạch ngài Thế Tôn, cô thương Ngã Nan, miệng ngài cười quá đẹp, răng của ngài trắng như là những hạt ngọc và đều đặn vô cùng. Đức Thế Tôn cười, trời đất này cô, bây giờ Ngã Nan như vậy đó, nhưng mà chỉ cần vài năm sau thôi thì răng của Thẻ Nan sẽ không còn đều đặn nữa, theo cái dòng năm tháng nó sẽ rụng đi, mặt của ngài sẽ nhăn đi, nụ cười sẽ không còn là cái nụ cười trong đó có những viên ngọc đẹp nữa. Thì cái tình cảm của cô đó đối với ngài A Nan có còn được như bây giờ hay không? Thưa, những câu hỏi như vậy khiến cho chúng ta thấy được rằng nếu mình thương người dựa trên sắc đẹp, nếu mà cái người mình mà dựa trên sắc đẹp của mình để mình sanh tâm kiêu ngạo, xin quý vị cẩn thận, là bởi vì cái đẹp đó là cái đẹp có thể phai tàn. Nếu chúng ta xây dựng một cái đẹp trên một cái đẹp phai tàn, một lúc nào đó chúng mình sẽ chịu khổ ở chỗ này. Tôi nói lại ha, mỹ nhân tự khổ như khanh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu. Người đẹp từ xưa tới giờ như những bậc danh tướng, không có thích, bất hứa là không có thích người ta thấy mình lúc mình trở về già. Bởi vì nếu cái niềm vinh dự của mình dựa trên sắc đẹp, già không còn đẹp nữa, mà danh tướng cũng vậy, còn nhỏ đó thì còn tài còn trí, nhưng về già rồi, cái tuổi già rồi thì không còn những thứ đó nữa, và không muốn thấy người ta, không muốn coi cho người ta thấy mình để lùi vào trong bóng tối. Cái chỗ này rất là thấm thía, quý vị suy nghĩ lại. Một cái điều kế tiếp Đức Phật khiến mình nhìn để mình tập thương, đó là khi thấy những người bị bàn ác dối gạt nhưng mà tưởng là quyến thuộc. Quý vị ha, thấy những cái người bị bạn ác quyến rũ, lấy bạn ác làm quyến thuộc, làm bà con. Bây giờ thử hỏi những người đó là ai? Thưa, khi nói tới bạn á thì chúng ta nghĩ tới gì? Bây giờ hỏi quý vị có bạn bè không? Thì quý vị đã có hay không? Có chứ thầy. Bà A, bà B, bà C, bà D là bạn. Có phải vậy không nè? Hỏi có chứ thầy. Bà bạn có đi chùa có con hoài đó. Thì chúng ta chỉ nghĩ đến những người bạn trong cái loài chúng sanh như mình thôi. Thưa, những người bạn đó không đến nổi quý vị. Chúng ta muốn nói những người bạn tế nhị hơn nhiều kìa. Những người bạn mà họ mình tưởng là quyến thuộc, nhưng mà thực sự đó là kẻ thù của mình. Quý vị, ai đã từng xem tivi? Có ai coi không? Tôi coi có. Từ trong tivi có người nào coi tivi tới khi mà thấy nó bực bội, có những cái cuộc quảng cáo, có những cái quảng cáo mà khó chịu á, mình thấy thích quảng cáo chỗ nào ra á, nhưng có khi mình tắt tivi hay mình để tiếp tục tivi đó, lẫn biết để tiếp tục mấy xíu. Tôi chắc là chúng mình vẫn để tiếp tục, nó qua chút xíu rồi hết, tới lúc sau. Thì cái chỗ đó là mình chọn người ác làm quyến thuộc. Thưa, những commercial trong tivi tức là những quảng cáo về trong tivi đó quý vị. Tại sao người ta quảng cáo? Mà quảng cáo này không rẻ đâu, người ta bỏ cả triệu bạc đi quảng cáo. Vậy thì tại sao mà người ta quảng cáo? Thì cái buồn cười cho cái tâm hồn của chúng mình là vậy. Bữa nay họ nói không tin, mai họ nói không tin, mốt họ nói không tin, nhưng mà khi tới lần thứ 20, 30 trở lên á thì sao? Thì chúng mình tin. Chúng ta tin mà những cái commercial, những cái quảng cáo đưa chúng mình vào gì? Thưa, vào ngũ dục nhiều hơn. Bao nhiêu trong cái những chúng ta thấy con cháu của mình nó má, má mua cái áo thun này khi mà con không chịu mặc, nó không có ước. Má, con muốn má dắt con đi tiệm này nè, mua cái áo thun này nè, mặc áo thun này nè, con mới thấy cool. Thì chúng ta đã bị bẫy đó quý vị. Lấy những cái commercial thấy nó vô tội vạ, tưởng là nó vô tội vạ, nhưng mà chúng mình đã lấy những cái đó làm bạn của mình, mà chúng mình nhảy vào trong cái vòng trần tục mà mình không biết mà thôi. Thì tôi lấy một ví dụ khác. Chúng ta thấy bắt đầu có những đứa em con cháu của chúng mình đó, nó làm bạn. Thưa, chúng ta tội nghiệp lắm. Nó đi học về, có khi cha mẹ không có thời giờ để mà ngồi cầm tay con. Này con kể cho ba cho bác nghe một ngày qua con có gì vui không con? Có cái gì làm cho con vui trong trường kể lại cho ba má nghe. Chúng ta không có dịp làm như vậy, mà chúng ta có thể là không muốn làm như vậy nữa. Thì con mình đi học về thì sao? Thì tội nghiệp nó không có bạn. Trong trường á, có khi nó không thoải mái. Về nhà thì cha mẹ quá bận, không có dịp ngồi hỏi mình để mình kể, có thể là vui. Bữa nay mình có điểm A, bữa nay mình gặp một người bạn mới, vẫn không có dịp kể. Thưa thì các em, các cháu, chúng ta nó lấy bạn ở chỗ nào? Nó tìm bạn ở những cái chương trình game, computer game, nó chơi game đó, để nó tìm cái bạn của nó, nó tìm một cái interaction, một cái sự hỗ tương, sự khác, một cái tương quan. Và tội nghiệp cho con cháu của mình, cái tương quan đó không phải là tương quan với con người quý vị, mà là tương quan với cái máy. Thưa, tương quan với con người thì nó làm cái tình cảm của mình càng ngày càng lớn mạnh, nó làm đẹp hơn, bởi vì mình có cái interaction, cái sự đối diện với con người, mình tiếp xúc với con người. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp xúc với cái máy không, một lúc nào đó thì chính tâm hồn của mình cũng trở thành máy móc. Cho nên chúng tôi thấy rằng, quý vị quan sát thử coi, cuộc sống của những người lớn lên ở Mỹ đó, họ sống không có gốc rễ, họ không có connect được với ai cả, nghĩa là họ không có cái nhu cầu tình cảm, họ không có liên quan được với người khác. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng mình phải để ý mới được. Chúng ta đã lấy những cái phàm phu, những chuyện khổ đau làm bạn của mình quá lâu rồi. Thưa, những thứ đó có vẻ là bạn, nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ những thứ đó có thể là cái người đưa mình vào cái chỗ khổ. Biết bao nhiêu người trong chúng ta lúc đầu cũng tin, một lúc nào đó mình sẽ tin. Quý vị để ý, mình sẽ tin. Hai cái áo có thể giống hoàn toàn nhau thôi, chỉ một cái nhãn hiệu thôi. Thì chúng ta căn cứ là gì? Thấy những người tài tử đẹp mặc cái áo đó, chạy chiếc xe đó, đi đôi giày đó, chúng ta tưởng rằng phải mang đôi giày đó, phải mặc cái áo đó, phải chạy chiếc xe đó mới sang trọng. Nhưng chúng ta quên đi rằng những người tài tử được mướn để mà trình bày cái sản phẩm trên TV đó, quý vị, chưa chắc những người đó dùng những cái món mà họ trình bày trên TV. Chúng ta quên đi cái điều đó. Xin quý vị để ý cái chỗ đó. Mình đẹp là cái đẹp của mình, độc đáo của riêng mình. Cái áo, cái quần, thưa những thứ đó có thể làm mình một phần nào đó mà thôi. Nếu mà chúng ta lệ thuộc, tùy thuộc vào những thứ đó để đẹp, thì tôi nghĩ rằng một lúc nào đó mình sẽ chạm vào đau khổ thôi. Cái chỗ này mình phải hiểu nên là khi mình bị bạn ác mà mình làm, mình tưởng là quyến thuộc. Một cái hình thức khác nữa, chúng tôi thấy cái điều này chúng tôi rất là băn khoăn. Người Mỹ đó, họ nói rằng mỗi em học trung học đó, phần lớn đó, là dành khoảng chừng 2 giờ một ngày, 2 giờ đồng hồ một ngày để mà hoặc là xem TV, hoặc là chơi những cái trò game, chơi những trò chơi trên computer. Chứ cái sự kiện đó, đó là chúng tôi băn khoăn. Bởi vì trong những cái ngày giờ mà nó sống ở trong trường đó, nó sẽ không có cái sự chú ý hoàn toàn của thầy giáo. Một lớp 40 em mà. Nhưng mà khi về thì sao? Nó có sự chú ý chỗ nào? Nó có sự chú ý và nó tập trung cái chú ý của nó vào cái trò chơi. Tội nghiệp. 93% những cái trò chơi mà mình sẽ mua được đó quý vị ha, là những cái trò chơi có tính chất bạo động. Có tính chất bạo động, tôi nói lại là có tính chất bạo động. Đánh, đập, tiêu diệt vân vân. Thưa, nếu mà như vậy chúng ta làm bạn với những thứ đó một ngày 2 giờ đồng hồ, một năm bao nhiêu giờ, và cả một đời không biết bao nhiêu giờ nữa. Như vậy thì chính chúng mình đã không biết sử dụng những phương thức giáo dục. Chúng mình đã tạo cái điều kiện thuận lợi cho con cháu của chúng ta đi vào cái nẻo khổ về sau. Nếu nó tiếp xúc với bạo động một lúc nào đó sẽ trở thành con người khác của nó. Từ cái chỗ này xin quý vị cẩn thận một chút, lưu ý một chút. Kế tiếp là thấy những người sanh trong ba khỏi chịu nhiều khổ não mà hãy còn say đắm. Mình thương những người mà sống ở trong ba cõi, nhiều khổ não nhưng mà không thấy khổ não đó mà còn say đắm. Thưa quý vị sống ở Mỹ, mình thấy nó quen đi, bình thường quá đi. Hơn tháng trước tôi có gặp một người từ Việt Nam qua bên này, fresh, tức là mới tin, mới tin thôi. Bởi vì từ Việt Nam qua Mỹ chỉ có 2 ngày thôi. Rồi tôi hỏi liền, đó là cảm tưởng của bác khi sang Mỹ là gì? Giờ quý vị suy nghĩ là cái cảm tưởng của mình hồi mới qua Mỹ là gì? Thì bác nó cười rất là dễ thương. Đi qua mà qua trễ đó quý vị, bị rồi nó có nhiều thủ tục rồi, qua tới đang qua đã quá trễ rồi. Thì bác cười mà cái hàm răng còn một phần nữa thôi. Bác cười nói, thầy, ở đây là thiên đàng hạ giới thầy. Đúng không quý vị? Đúng không? Bây giờ trở lại cái vấn đề. Thưa, khi nói khi là hạ giới, chúng ta phải trở về cái bối cảnh của bác kìa. Bối cảnh của bác kìa. Xe chạy, ngồi trên xe chạy mà đâu có yên. Bởi vì xe đó là xe đã cũ rồi, mấy chục năm trước rồi. Đường không có mà êm lặng như bên đây. Không khí không được tốt. Mọi người giành giật chặt vặt với nhau cái gì. Khi bước sang ngồi chỉ cách ngồi có mấy chục đồng hồ thôi, thì sang một cái thế giới khác. Xe cộ ngon lành, ai cũng có xe, có cộ, ai ăn mặc cũng sạch sẽ, không khí tức. Và cái thế giới này là thế giới thiên đàng của bác đó. Chính cái chỗ đó nó làm cho mình khổ. Tôi thấy ở cái thế giới mà gọi là địa ngục dễ tu hơn thế giới thiên đàng. Không biết quý vị có thấy cái chỗ này hay không? Chứ chúng ta đã bị dối gạt quá nhiều đi trong cái thế giới này, bị dối gạt quý vị. Chúng ta đã lìa những cái sự khổ đau và chúng ta không muốn thấy khổ đau, chúng ta không muốn tìm thấy khổ đau. Bởi vì cái xã hội này nó một cái bề ngoài nó rất là đẹp, và mọi người đều cho là cái xã hội này đẹp. Thưa, nghèo thì ở sao? Lựa cái chỗ nghèo mà ở. Họ không nói hẳn, nhưng mà cái tiền nhà, tiền cửa thì đặt cái người nghèo phải kiếm cái chỗ nghèo mà ở thôi, chứ không thể ở cái chỗ giàu được. Như vậy thì sao? Nếu anh không có cửa, không có nhà thì gì? Anh kiếm cái công viên nào đó anh ở, chứ đừng có ở lẩn quẩn trong cái khu nhà của chúng tôi. Nếu mà anh lỡ anh bệnh cái gì, bệnh nhiều quá thì anh vào nhà thương. Mà lỡ mà anh có chết thì sao? Đừng có lo, thưa đây có nhà hoàng, cái thay của anh đó người ta sẽ làm đẹp như là còn sống, và có khi đẹp hơn còn sống nữa. Tức là chúng ta sống trong một cái thế giới mà những cái khổ đau được chôn giấu, người ta không muốn cho chúng mình thấy được cái sự khổ đau. Thưa, điều đó có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta mắt không thấy sự khổ đau, tai không nghe sự khổ đau, chúng mình quên tu. Mình quên đi, mình tưởng là mình cái thế giới của mình là thế giới độc nhất, nhưng quên đi rằng ngoài thế giới của mình, thưa, còn có thế giới khổ đau khác mà mình không có thấy mà thôi. Bao nhiêu lần quý vị ở đây nè, chúng ta có dịp sang một khu nghèo khổ quý vị, nghèo khổ thiệt sự á, thấy chưa? Nhưng mà ngay ở cái khu này thôi quý vị, ở sau đây thôi, có những cái khu mà con người ta ở cũng như là một cái nước thứ ba vậy thôi, chùm giá giấy tờ vân vân. Thế có những người mà họ sống tốt hơn mình, chúng tôi sững sờ hết sức. Là chúng tôi tìm được ngay đó cái quận mà chúng tôi ở, chúng nói là giàu đó, theo mà theo tôi là cái quận giàu đó. Thì có những người mà từ Mỹ tới cơ họ sang, họ quá nghèo đi quý vị. Họ nghèo tới nỗi mà chỉ một cái apartment, một phòng thôi, 21 người ở trong một căn nhà như vậy. Mình đâu có tưởng tượng nổi quý vị. Nhưng mà cái sự tiền đó nó cho thấy rằng cái sự khổ đau nó giấu những cái hình dáng khác. Vì chúng mình không có mặt ở đó, không có tiếp xúc như vậy, mình không thấy mà thôi. Khổ đau nó có mặt. Như vậy thì mình ở đây đó, sanh mình thương cho mình và thương cho những người khác, sống trong cái nhiều khổ não nhưng mà vẫn còn say đắm vì lầm cái mặt bề ngoài của sự khổ não đó mà thôi. Thì chúng ta ở Mỹ rất là nhiều phương tiện, chúng ta có thể tránh được nhiều thứ, nhưng mà chúng ta không thể tránh được cái cảnh già chết của mình. Tôi nhớ một hôm bà lâu trước, một Phật tử tới nói với chúng tôi: thầy ơi, thầy, bác sĩ mới tìm con được một cái mạch tim của con đó, nó không đều, nó hơi nhỏ. Tức là anh rất là lo lắng về cái mạch tim của anh. Thì lúc đó tôi cười, tôi nói rằng: chú về chứ còn thầy đây còn cái bệnh gì bệnh nặng hơn nữa kìa, và cái bệnh này thì không biết chết lúc nào. Đố quý vị bệnh gì? Bệnh làm con người. Chúng ta thấy cái bệnh nhỏ mà quên cái bệnh lớn. Chúng ta băn khoăn về cái chuyện bị ung thư, bị lên máu, bị tiểu đường, bị vì gì đó. Chúng ta quên đi rằng á, cái bệnh nó chỉ là bệnh nhỏ thôi. Bệnh nhỏ thôi, bệnh tiểu đường có thể dùng thuốc để mà control được. Bệnh ung thư có thể dùng chemotherapy để mà kiểm soát được. Nhưng mà có bệnh làm con người, chúng mình mang cái án tử không biết lúc nào. Có bao nhiêu người bị tiểu đường nhưng mà không chết vì bệnh tiểu đường, mà chết vì cái khác. Chúng ta chỉ nghĩ tới cái đau khổ nhỏ mà chúng ta quên đi cái đau khổ lớn. Tôi nghĩ rằng có lẽ nhắc lại để chúng mình cẩn thận ở chỗ này. Bệnh thân người là phải có thôi. Và cái buồn cười của chúng mình á, khi một đứa bé sinh ra thì chúng mình mừng. Người Mỹ là congratulation, mừng cho nhau, mừng cho anh, cho chị có được cháu trai, cháu gái. Chúng ta mừng vì có một con người được sinh ra. Nhưng mà chúng ta quên đi đặt mình vào một cái con người sinh ra đó. Vừa sinh ra thì bên cạnh cái bản khai sinh đó, chúng mình có thêm cái gì? Có thêm một cái án tử hình, không biết lúc nào được thực hiện án tử hình đó thôi. Chúng ta cứ tưởng tượng một người mà bị án tử, ra tòa án, ông phải chết. Vậy thì cứ ngồi đó mà đợi lúc nào người ta xử tử mình đó. Chúng ta nghĩ cuộc đời như vậy thật sự. Phải nói rằng nếu mình có được những ngày mà sống với nhau, có lẽ là mình nên làm vui cho nhau, mang cho nhau niềm vui, đừng có đành tâm làm cho nhau thêm đau khổ. Biết chết lúc nào? Một cái yếu tố khiến mình phát tâm từ bi nữa là thấy những người tạo nghiệp, hành động, lời nói và ý nghĩ xấu xa mà vẫn vui, nên phát tâm thương xót họ. Thấy người nào nói, làm và có ý nghĩ xấu thì nên thương họ. Ở đây bây giờ mình gặp cái người nào đó mà nói thì nói ác, nghĩ thì nghĩ ác, làm thì làm ác, mình thương họ hay là sao? Bây giờ giả sử giờ quý vị gặp trường hợp đó thì mình làm sao giờ? Cái chuyện bình thường của mình á là thôi anh chị chơi mình đi, tôi không chơi với anh chị nữa, có phải không nè? Thì mình tránh họ. Thưa, nếu mà tránh họ như vậy thì mình có gọi là thương họ hay không? Chứ không, mình bỏ liều cho họ á, anh chị chết một mình đi. Thưa, cái người biết tu tập có chịu không? Bởi vì những cái trường hợp như vậy đó quý vị, nếu mình cho rằng cái người đó có hoàn toàn trách nhiệm, thưa không đúng. Bởi vì biết đâu mình đã chưa làm hết cái sức của mình, chưa có làm hết cái sức của mình. Tôi muốn nói lại là trong cái tình của đạo Phật đó, không có cái chuyện bỏ liều cái người chết chết, mà chúng ta có lẽ là cần làm những cái gì mình có thể làm được trong cái tầm tay của mình để làm cho người kia đổi thành con người khác. Rồi khi có lời nói lành, có cái suy nghĩ lành hay có hành động lành, chúng mình phải có cái điều kiện như vậy. Chứ còn nếu chúng mình nói sẽ kể anh chết mặt anh á, thế như vậy thì không còn là một cái người tu tu tập cho hành Bồ Tát nữa. Có điều quá buồn cười, tôi thấy rằng nói ác, nghĩ ác, làm ác, nếu mình nghĩ rằng mình xa lánh họ đó, thì có khi mình sẽ không có làm được. Bởi vì biết đâu những người đó lại là mình. Có khi nào quý vị thấy những cái người mà nói ác, làm ác, nghĩ ác là mình không? Có không? Chưa có quý vị. Chúng tôi thấy có. Tôi lấy ví dụ. Bây giờ mình chạy xe. Đó nè, mình chạy rất đều đều, chạy 65 dặm, chạy đều đều, cứ giữ một đường mà mình chạy thôi. Có một cái chú nào đó chạy chiếc xe thật đẹp, màu đỏ, thì sẽ đua. Qua mặt mình cái chạy qua 2-3-4 lên một lượt, qua mình cái chạy, chạy như là chạy chỉ rách vậy đó, chạy qua chạy tới chạy luôn vậy nè. Mình thấy chạy chút hồi thì trời xuống đất khiến gặp một cảnh sát không chạy xe là ông phạt. Rồi, giờ chúng ta có cái tâm hồi, có cái tâm niệm gì? Đáng đời à, đại khái biểu trả trộn, đáng đời à. Cứ như vậy, không nó đúng, nó đúng với tâm hồn của mình chứ. Mình không có rủa chú, mình không có tù chú, nhưng mà thấy chú bị cảnh sát bắt, bị tận đời phạt cái gì thì đáng đời trả ổn. Thưa như vậy là chúng mình thấy sự khổ đau của người mà mình sinh lòng quan hỷ, tức là mình thiếu từ tâm. Người thấy không? Nghĩa là thấy sự khổ đau của người. Thế tôi nói một ví dụ bình thường như vậy để chúng ta thấy rằng có khi chính chúng mình là người có những cái nghiệp, có những suy nghĩ mà không có lành, ai có những lời nói không lành. Tôi thấy ví dụ, có khi mình nói vô tình quý vị ơi, mà cái lời nói của mình nó tạo thêm cái sự khổ đau. Trong semester trước, tôi thấy có hai em sinh viên người Việt Nam, một em người ngồi đó khóc, em khác ngồi kế bên, thì tôi nghĩ rằng có cái gì buồn thảm, em gái đó mới khóc. Khi chúng tôi tới, tôi hỏi là mấy con có gì buồn nói cho thầy nghe. Khi chúng tôi vừa tới thì cái em kia mới nói là tại không nghe tao, tôi nói trước rồi mà. Rồi, thì công việc giảng gì sao tôi mới hỏi tại sao vậy. Thưa thì cái em ngồi khóc là cái em thương một cái chàng trai, thương một cái người con trai. Nhưng mà người con trai đó theo cái nhìn của cái em gái, người bạn của em đó, người con trai đó không phải là giết người mà có thể làm cái người tình được. Cho nên đã warn, đã nói trước với bạn của mình á, cái chú đó thằng nó không nên thương, anh nó không nên thương, đừng có để ý nhiều. Nhưng mà cái cô gái này vẫn tiếp tục thương. Bầu quả tình, hai người đi chơi thời gian thì sao? Chàng trai nọ không còn tiếp tục thương cái cô bạn đó nữa. Thì cô bạn nó khổ đau ngồi khóc. Tội nghiệp, tôi đã đau khổ rồi vì cái chuyện người tình của mình đã bỏ mình đi. Trong khi mà tới khóc chứ người bạn thân của mình á, thì người bạn thân của mình nói thêm câu nữa, tại nói mà không nghe thì nó như vậy. Thưa, lẽ ra nó phải chia sẻ được cái sự đau khổ, thôi bỏ qua đi, chuyện gì nó cũng qua á. Thì nói thêm một cái câu là tại mày không nghe tao, cho nên bây giờ nó như vậy, tức là làm thêm cho người đó bị cái khổ đau vì cái lỗi mà không nghe người bạn của mình. Thì chúng ta nói có những lời như vậy quý vị, I told you so. Thế chúng ta đã khổ như vậy. Tôi muốn nói đến chỗ đó là khi chúng mình mở miệng làm một cái hành động người tu tập theo đạo Phật. Khi mà chúng ta muốn mở miệng nói một cái lời nào đó, xin quý vị nghĩ lại cái lời mình nói đó sẽ tạo ra cái gì? Tạo ra niềm thương, làm bớt khổ đau, hay là làm cho cái người nghe lời nói đó có thêm sự bực bội, có thêm sự đau khổ? Nói làm tất cả mọi thứ đều là như vậy quý vị. Thưa, chắc lẽ là chúng mình nghĩ ở đây, những cái chỗ này xin quý vị tế nhị một chút, đừng có vội vàng nói là tôi không có. Có khi mình có. Có khi mình có thì sao? Tập cười với mình, thấy được rằng cười đây là gì? Là tha thứ cho mình, bởi vì mình còn là chúng sanh. Nhưng mà cũng mừng cho mình là bởi vì mình đã bắt được cái tâm niệm đó, đã bắt được cái suy nghĩ đó ngay trong khi nó chưa phát thành cái hành động tạo khổ cho người. Thế cái chỗ đó là quan trọng, vì trước khi tạo thành cái nghiệp bao giờ cũng có cái tâm niệm trước. Cái chỗ đó cho nên nói đạo Phật là đạo duy tâm là vậy. Duy tâm là từ cái tâm niệm nó khởi đầu, và từ cái tâm niệm đó tạo ra hành động. Chứ chúng mình sẽ nghĩ ở đây, và sau này mình sẽ học tiếp về những cái nguyên do để cho mình có thể mình sanh lòng thương xót. Thế tuần tới chúng tôi muốn nhắc quý vị, tuần tới thì thầy Nhất Hạnh sẽ có một cái khóa giảng công cộng chuyển khổ đau thành hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng những cái gì thầy dạy chắc là chúng mình sẽ học được rất nhiều, và tôi mong rằng quý vị nên lợi dụng cái cơ hội thầy nói chuyện ở giảng đường Civic Auditorium ở Downtown San Jose. Xin quý vị đi, và nên khuyến khích con cháu của mình đi. Mà nếu mình nói con cháu mình nó chọn bạn sai rồi, mình tưởng là bạn thiệt, và bây giờ mình đưa cho nó tới để mà thấy một cái môi trường, chứ có những người mà đồng tuổi con em quý vị thôi, họ sống rất là hạnh phúc, họ sống rất là thảnh thơi, thì chúng ta tới đó để mà gặp những người đó, tức là những người đệ tử của thầy Nhất Hạnh và gặp thầy. Tôi nghĩ rằng cái điều đó sẽ có lợi cho quý vị rất là nhiều. Vậy thì tuần tới đó thì 4 giờ thầy sẽ giảng bên kia, đó là chúng ta sẽ không có giảng ở đây, để tạo cái điều kiện quý vị thay vì nghe chúng tôi rất là cũng buồn ngủ đi ra gặp thầy để mà nghe cái pháp nhũ của thầy, đặc biệt là những cái người đệ tử tu tập với thầy. Quý vị nhớ ha, thì tôi xin nói lại là tuần tới xin quý vị, nếu có thương con mình, cháu mình, có thương những cái người ở chung với mình, có khi mình tưởng họ vui, nhưng mà có khi biết đâu trong lòng họ nát tan quý vị, vì họ thương mình, họ không dám nói cho mình biết sự đau khổ của họ. Cho nên có khổ không khổ chuyện không quan trọng, nhưng mà tạo điều kiện cho những người đó họ học được những cái phương thức, nếu chưa có khổ họ học được để sau này có khổ hay có chuyện gì họ chuyển hóa cái tình cảm của họ. Cho nên chiều tuần tới là 4 giờ chiều, có lẽ khoảng chừng 4 giờ tới 6 giờ gì đó, thì xin quý vị tự mình đi khuyến khích những người quen biết của mình đi. Quý vị có thể không có gọi là pháp thí, tức là không có bố thí pháp được, nhưng mà qua cái hành động mà khuyến khích người đi là hành động mà thuyết pháp cho quý vị, tức là mình tạo điều kiện cho họ đi để mà họ nghe pháp. Như vậy thì công đức bằng như là quý vị ngồi đây để mà chia sẻ cái gì hiểu biết về Phật pháp cho những người khác. Thì xin mong quý vị cố gắng cho lo cho mình, cho những người thương của mình, cho những người mình quen biết. Thì bây giờ xin mời tất cả chúng ta đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.